This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào tới anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm sáng nay khỏe không?
Dũng Nghiêm sáng nay khỏe. Rồi Tiến Dũng, ngày hôm qua, ngày Father Day có gì chắc là vui lắm phải không?
Cũng bình thường thôi, cũng weekend là cũng vậy, cũng có qua nhà những người cháu bà con rồi đó, cũng ăn uống rồi cũng vui. Anh Dũng Nghiêm sao, chắc cũng vui ha?
Thì đúng rồi, thì những cái dịp lễ như thế này thì là cái dịp để mình ngoài việc ăn uống ra, mình có dịp để mình gặp gỡ nói chuyện với nhau sau một thời gian mà ai cũng bận bịu công việc mà không có hỏi thăm nhau hay là tìm hiểu về nhau, thì đây là cái dịp này mà nói chung cũng là một dịp xả stress đó Thiên Dũng.
Vâng. Sáng hôm nay thì anh Dũng Nghiêm biết thị trường chứng khoán hôm nay đóng cửa cái lễ gì đó mà mới ký là cũng 2 năm về trước là Juneteenth something. Thật sự là cái này thì nó cũng có đóng cửa thị trường chứng khoán sáng hôm nay, nhưng mà cũng có một vài thông tin cũng không có đóng cửa, nên Dũng gửi như vậy quý vị buổi sáng hôm nay. Trước hết thì Dũng xin recap lại, tức là xin report lại cái chiều hôm thứ Sáu cái con số về thị trường chứng khoán của quý vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones vẫn con số màu đỏ của cái tuần lễ vừa rồi là 108 điểm, xuống 34.299. SP 500 thì giảm 16 điểm, 4.409 điểm. Nasdaq thì giảm 93 điểm, 13.689 điểm. Dầu thô thì giảm 0.01 xu, 71.77 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 6.30 xu, 1.964.90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay lại con số lãi suất cố định lại moving một little bit, tức là nó 15 năm chỉ có 6.47, 30 năm là 7.08. Vàng thì sáng hôm nay report là 66.450.000 đồng cho một lượng. Bán ra được 67.050.000 đồng cho một lượng. Tức là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, những con số về như Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 vân vân thì nó đóng cửa, nhưng mà thị trường ở nước ngoài thì hoàn toàn vẫn moving như dầu thô và vàng vẫn moving bình thường, thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái bản tin rất là quan trọng mà Dũng gửi quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này thì ngày hôm qua quý vị cũng biết rằng chính phủ Hoa Kỳ rất là hoang mang, dùng từ là phải nói là chính xác là hoang mang, bởi vì một cái con số lượng thông tin lớn đã bị rò rỉ, hay chính xác hơn là bị mất cấp hay là bị ransomware attack, mà chính phủ Hoa Kỳ điều tra thì cho biết rằng những cái hacker này, tức là gọi là vi tính tặc hả, hay là mạng tặc gì đó không biết, đã từ Russia, tức là từ Nga. Cái vấn đề như thế này, có nhiều cái thông tin cá nhân của vị nằm trong cái system của chính phủ đã bị mất cấp, mà một trong những cái thông tin mà nó đầy đủ nhất là không có cái thông tin nào mà chúng ta lấy từ chính phủ. Nhà băng đôi khi cũng không đủ thông tin bằng chính phủ. Chính phủ họ cần gọi là chi tiết, từng chi tiết một khi mà họ làm những cái thông tin, chẳng hạn như là về cục thống kê dân số, hay là làm driver license, hay là làm về cái hồ sơ để trở nên công dân Hoa Kỳ vân vân, thì cái system đó nó liên kết với nhau, và khi thông tin bị có được rồi nó không thiếu một cái chi tiết nào. Nhưng mà ngày hôm qua thì những cái system của chính phủ như là ở Minnesota, Illinois, rồi ngay cả Louisiana, rồi Oregon bị mất cấp rất nhiều cái thông tin của người dân Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta biết chính phủ Hoa Kỳ cũng, hay là nói là government, hay là nhiều cái company trên nước Mỹ đó, họ dùng một cái software đặc biệt. Cái software này rất là đặc biệt, mà nó gọi là MOVEit. Cái software này thì họ dùng để mà chuyển cái data từ cái điểm A đến điểm B trong một cái system rất là nghiêm ngặt, bảo vệ rất là kỹ lưỡng. Thí dụ như bây giờ tiếng dụng transfer money from nhà băng Chase qua nhà băng Bank America, thí dụ như vậy, thì tiếng dụng sử dụng cái software Moovit chuyển tất cả những cái thông tin đó từ nhà băng này qua nhà băng kia. Thì cái software này dùng đã nhiều năm rồi, nó rất là ok, rất là an toàn. Chính phủ cũng dùng, nhà băng cũng dùng, những cái company nhỏ lớn gì cũng dùng cái software này. Và không hiểu lý do tại sao trong cái software này có một cái lỗi mà hacker đã len lỏi vào cái software này. Khi một cái công ty nào đó chuyển cái data, dùng cái software này chuyển cái data từ điểm A đến B, thì hacker đã lấy ra được cái thông tin đó. Tức là chúng ta đơn giản thì giải thích gì dễ hiểu thế này: một cái ống xăng của xe này truyền qua cái ống xăng của xe kia, tụi gọi là xăng tặc đã lấy ở khoang một cái nút ở giữa truyền một cái ống, khi mà cái xe này qua xe kia thì đến cứ gúc ngã ba đó, cái lâm tặc đã hút xăng ra nửa chừng, thì nó xăng nó qua bên kia cũng rất ít hoặc là không qua được luôn. Đó là cái cách mà cái Moovit software đã bị hacker đi vào lấy được. Ok, thì theo cái thông tin chính phủ hoặc là những cái công ty họ đã bị hack, thì họ chỉ biết nói rằng thứ nhất là quý vị thay đổi cái password của mình. Dù ta có nhà băng hay chúng ta có cái account nào đó hay về cái thẻ tín dụng vân vân, thì chúng ta thay đổi cái password của mình. Cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ rằng quan trọng hơn là như vậy, tại vì khi mỗi khi mà chúng ta bị mất cái thông tin như vậy đó, thì những kẻ gian có thể sử dụng cái thông tin đó để mà mở một cái account mới, chẳng hạn mở một cái thẻ tín dụng mới, mà chúng ta thường thường thấy đùng một cái mở lên một cái cái credit report đó, ủa tại sao tôi đâu có xài đồng bạc đâu mà tôi để thiếu 5.000, 3.000, 7.000. Tức là bây giờ thì Dũng có một cái tất cả những cái thông tin cá nhân của anh Dũng Nghiêm, từ ngày sinh, tháng đẻ, địa chỉ, social security number, tất cả mọi thứ hết. Chứ Dũng mở một cái account, nó hỏi tất cả những gì Dũng có hết, thậm chí trong cái system của chính phủ, tên mẹ là gì, tên cha là gì có hết, thì tất cả thông tin đó nhà băng cũng hỏi the same thing. Thì Tí Dũng lấy được cái thông tin anh Dũng Nghiêm, thì Dũng làm những cái đó xong, thì nhà băng approve xong, gửi những cái thẻ tín dụng về, Tí Dũng xài thoải mái. Tại vì anh Dũng Nghiêm không biết lý do, vì anh Dũng Nghiêm không có coi cái report của mình vào những cái credit report của mình, như là Equifax hay là TransUnion whatever, thì không có thấy, nên cứ nó xài hoài đến lúc nào đó anh Dũng Nghiêm thiếu vài ngàn mà không trả được, cái nó gửi một tờ giấy về mà anh Dũng Nghiêm không biết tại cái địa chỉ hỏi chuyện của mình, vân 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 vân. Thì họ cũng khuyến khích quý vị rằng trong cái bối cảnh này thì quý vị có thể check cái credit report của mình, nó free. Bây giờ thì có nhiều cái thông tin mà Dũng chắc cũng 10 phút ngắn ngủi này giải thích cho quý vị. Một trong những cái mà chúng ta thấy hacker ngày hôm nay nó rất là tinh vi, có những người chẳng hạn như bây giờ quý vị xài những cái trang mạng xã hội, ví dụ Dũng gửi Dũng Nghiêm một cái link gửi qua Dũng Nghiêm, nó coi đi cái này hay lắm nè, thì anh Dũng Nghiêm nghĩ rằng tiếng Dũng mà mình tin tưởng, click vào cái link đó, là không ngờ cái đó là một cái software để vào, nó hacker, nó đi vào cái phone của mình, nó đi vào cái computer của mình, gọi là cái ransomware. Rồi mở ra chẳng khác nào chúng ta khi một cái link gửi qua cho quý vị á, là một cái hacker nó đã encrypt tất cả, khi mà chúng ta click vào đó là tự động chúng ta install cái software đó vào computer của mình. Cho phép install, nó gọi là execute một cái software. Thì cái software đó nó gọi là cái ransomware. Khi nó vào rồi, nó khóa tất cả lại hết, nó không cho việc dùng hết. Vì chúng ta chỉ nói là bây giờ anh phải gửi cho tôi $1,000 để tôi mở computer của anh. Vậy thì cái lời nhắn nhủ của Dũng như thế này: một người thân nào không cần biết anh Dũng Nghiêm, hay là ngay cả thậm chí cô Thu Nga có gửi một cái link qua cho Tiến Dũng đó, Tiến Dũng sẽ không bao giờ mở, thậm chí Dũng sẽ lock luôn. Nếu mà người đã không để cái là hello Tiến Dũng, cái này là cái link nói về cái này thiệt đó, không sao. Nếu mà cẩn thận hơn thì sẽ gọi là cô ơi cái này mở được không, thì cô Thu Nga sẽ gọi là mở được, Tiến Dũng mở đi, thì Tiến Dũng sẽ mở ra. Còn ngoài đã không trả lời gì hết thì chúng ta biết rằng cái đó là 100% là cái hacker, hay là một cái link nó gọi là cái chúng ta dễ bị hack. Nếu mà quý vị biết được cái này thì chúng ta sẽ tránh đi phiền toái rất là nhiều. Nhưng nhắc lại, một cái link nào đó gửi qua từ cái email, gửi qua từ một cái Facebook, hay gửi qua trang mạng xã hội như là bên Instagram, whatever, chúng ta đừng vội vã mở ra mặc dù người đó là người thân của mình. Chúng ta nên hỏi rằng, hey, cái này là cái gì đây? Hay là, chào anh khỏe không? Coi này đi, cái link này hay lắm nè. ta mở vào, ví dụ thường thường là delete trước tính sau. Còn nếu mà không có một cái câu trả nhắn nhủ nào là ví dụ delete liền. Nhớ nha quý vị, nhớ cái này, không là chúng ta sẽ bị gọi là mất tiền mà gọi là phiền lắm luôn, không ngủ được. Bây giờ một cái computer của vị mà ransomware nó vào, nó lock hết, chúng ta phải trả tiền, còn không chúng ta không làm hết. Computer chúng ta thì dễ rồi, nếu vị biết reset lại thì ok rồi, mà không biết là coi như xong luôn. Nói chung ra thì mọi cái link hay là mọi cái gì mà chúng ta email từ trong những cái Facebook chúng ta nên cẩn thận ha. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến chiếc xe Hyundai Ioniq 5. Cái Ioniq 5 này nó được vinh danh nhiều năm nay, khi nó ra khoảng như 2-3 năm trở lại đây. Nó được cho là một cái xe điện mà gọi là vừa thông minh, vừa tốt, vừa gọi là giá phải chăng. Nhiều người gọi là thích cái xe này. Hiện tại bây giờ nó bán cũng trên 39.000 chiếc ở Mỹ các quý vị. Một con số gọi là xe điện mà ở nước ngoài để sử dụng đánh giá rất là cao, bởi vì con số lượng này cũng phải số lượng nhỏ đi xa Tesla. Nhưng mà cái xe này đùng một cái có 30 khổ chủ đã complain vì cái xe này đang chạy highway đứng lại luôn. Cái vấn đề như thế này các quý vị. Cái xe xăng á, ví dụ chúng ta hư một máy thì nó còn dùng 4 máy thì hư một máy nó còn 3 máy, 6 máy hư một máy còn 5 máy, 8 máy hư máy còn 7 máy. Hoặc là cái xe này nó bị thắng này, nó hư tháng trước còn tháng sau, hay là cái kèn hư thì cái xe vẫn chạy được, hay là cái whatever nó bị, nó tức là cái combustion engine đó, là những cái hệ thống xe này nó liên, nó không có dính liền một cái cục pin, nó từ hệ thống nó khác nhau. Thí dụ như cái này không work, như vậy cái odometer của quý vị nó không work, cái xe vẫn chạy. Ba cái bánh, bốn cái bánh xe, một cái xe bể, ba bánh xe còn lại thì cái xe nó vẫn chạy. Nhưng mà cái xe điện đó, nó governor hay chúng ta gọi là cái motherboard của nó đó, một cái system nào mà bị lỗi đó là nó disable cái xe của mình. Nó nghĩ là không an toàn là nó disable cái xe. Thì xe điện là nó như vậy thôi. Chúng ta thử chạy xe điện nào vì một cái hệ thắng thống, cái hệ thống của thắng mà nó không an toàn là cái xe nó disable, nó không chạy được đâu. Cái thắng của bạn không an toàn. Nó vừa an toàn cho mình mà nó vừa đem lại cái phiền toái cho mình. Thì cái xe này cũng vậy, thì nó bị 30 chiếc, nó chạy trên highway đùng một cái nó ngưng, cái tắt vô lề cái rẹt, gọi là không chạy được nữa. Thì cái hãng xe Hyundai họ nói là họ sẽ recall khoảng 39.500 chiếc để mà chỉnh lại, sửa lại cái software sau đó. Rồi nó cái một cái component nào bị hư thì họ sẽ sửa. Vậy trong lúc trước khi nó ngừng lại có một cái tiếng nổ nhẹ ở trong máy thì họ biết cái chuyện gì xảy ra, mà 30 cái complaint thì nó là giống như vậy. Thì những cái nhà sản xuất là Hyundai nói là ok, họ sẽ recall, họ coi lại, sửa lại software update, rồi ngay cả cái hệ thống component bị hư họ sẽ sửa lại cái đó, cái quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, quý vị, là cái Costco. Nói về Costco, nếu quý vị nào mà gia đình có một cái thẻ Costco mà chụp hình một người thì quý vị làm ơn kêu người đó đi Costco với mình. Chẳng hạn như bây giờ gia đình có 8 người, một cái người đứng ra chụp cái hình lèm lam cái thẻ Costco khinh cái, mà cái người chị chụp hình mà người em lấy cái thẻ đi thì coi chừng chúng ta không đi được nha. Tại vì Costco bây giờ phải nhìn mặt mới cho quý vị trả tiền. Chúng ta đi vào họ cũng coi hình, có những khi họ cũng thấy cái thẻ họ đi luôn. Nhưng mà khi mà tính tiền đó, họ make sure là cái hình để ngay cái mặt mình, đúng cái hình của mình và đúng cái mặt của mình thì họ chỉ cho quý vị trả tiền. Nên ví dụ gửi bức tin này, có nhiều quý vị đi vào Costco lấy thẻ của người bạn, người mượn đi đó, mà cuối cùng không có trả tiền được. Đi cho đã cả tiếng đồng hồ, đi ra rồi gọi là ủa, này phải thẻ của anh. Này là ai vậy? Anh làm ơn kêu người đến đây để trả tiền cái này. Phiền lắm nha. Nên quý vị nào mà có cái có gia đình mà muốn làm cặp thẻ Costco đó, mà chụp hình một người đó thì chúng ta cũng nên. Còn ngoại trừ những thẻ không có hình thì không sao, mà có hình thì họ check ID thế nào. Thì họ nói rằng, ví dụ cũng đi rồi hỏi là ồ tại sao vậy? Thì họ nói rằng bởi vì có một số đông không trả tiền membership mà vẫn đi thì nó không có fair, nó không có công bằng cho những người phải trả tiền. Nên khi nào quý vị đi Costco from now on thì quý vị nhớ kéo cái người gia đình của mình, nếu mà cái thẻ bị có hình, còn đi không có hình thì Dũng nghĩ là họ coi cái ID, thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Nói về Costco thì đúng là Costco nó có cái cách trưng bày hàng hóa, nó làm sao nó thu hút mình rất là nhiều. Thì thỉnh thoảng thì Dũng Nghiêm cũng hay đi Costco, nhưng mà Đối với Dũng Nghiêm thì đi vô đó thì nó nhiều khi mình chỉ cần mua chừng 10 món thôi, mà nhiều khi mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chỉ mua những thứ cần thiết mà cũng đã nhiều khi đã lên đến 15, 20 món. Nhưng mà dạo gần đây thì Dũng Nghiêm có một cái thắc mắc rằng tuy tình hình kinh tế nó đã xấu đi và giá cả cái gì nó cũng tăng cao, lạm phát tăng cao, mà không hiểu sao đi Costco mà thấy có rất nhiều gia đình, hầu như hầu hết gia đình đầy nhấp cái xe luôn tiếng Dũng, mà Dũng Nghiêm thắc mắc không hiểu là họ mua nhiều như vậy vì họ sợ nhà sản xuất sẽ không sản xuất nữa, hay là họ sợ tăng giá sau này những cái món hàng họ cần sẽ tăng giá, hay là cả hai tiếng Dũng?
Thật sự ra thì Dũng Nghiêm biết đi Costco nó có đến 3 dạng lần, nhưng mà tính về nói về người Việt Nam đi, khi quý vị thấy một người Việt Nam đi vào Costco mua cái xe thiệt bự, một là người đó chuẩn bị đi Việt Nam, hai là gia đình đó có rất là đông, ba là có business. Tức là quý vị biết rằng cái ba cái đó, chúng ta phải đi chơi xa ở đâu đó, hay gia đình vậy, người Mỹ cũng vậy, chúng thấy nhiều đồ như vậy là gia đình họ rất đông. Chứ hay như người Ấn Độ, họ đi Costco rất là nhiều, mà thấy rằng họ đi mua nhiều nữa, xem cũng vậy nữa. Một cái xe lớn như vậy có thể là họ đi về nước của họ chơi, hoặc là họ có một cái business gì đó, hay là họ đi cho cả làng của họ, cả một cái xóm như vậy, người Ấn Độ đi chung với nhau một cái thẻ. Thì mình không biết, nhưng mà nói chung là Costco là một trong những cái mà Dũng đã giải thích về trước đây. Nếu mà vì đi mỗi tháng một lần thì cái membership của Costco, yes, it's worth it. Nếu mà bị đi một năm mà đi 2-3 lần thì chúng ta trả một cái giá cho cái membership thì thật sự là không có đáng như vậy. Quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Kính thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM. We'll be right back.